nhân lành được tái ngộ các bạn ở đây, để ý thức, mình tới đây để làm, tới đây để thiền, thiền lấy gì, thiền để khối óc mình được thanh tịnh, thành kinh khối óc của mình chuyển chạy cho cả con vũ trụ, để thích ứng với sự thiền, hướng thượng, chứ không có nuôi dưỡng sự tinh chất hoang mang trong trí óc, rồi ngồi đó như đóng như bị đậm, không được. Tới đây ta tìm sự thanh tịnh nhẹ nhõm trong người, thì nó mới đem lại sự sáng suốt sẵn có của mình. Mình có sẵn cái pháp, tới đây là học pháp mà thôi, soi hồn, pháp luân, thiền định, và giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quay trong tâm. Chúng ta mới thấy thượng trung hạ trong cơ thể là bọt nước mà thôi, rồi nó sẽ tan. Sự ứ động đó nó sẽ tan qua những cái pháp này là giải tỏa nó ra. Soi hồn, chấn động khối óc nó càng ngày càng nhẹ. Pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí để hỗ trợ để giải tỏa những cái bọt nước bên trong, khai mở một tâm thức sáng lạn mới thấy rõ nguyên năng sẵn có của chúng mình. Chúng ta đang hưởng những cái gì ở mặt đất đang tương ứng, nguyên năng được cơ tạng đã hình thành, chúng ta phải vui nhẹ mà để an hưởng cái phần mà chúng ta có. Hiện hiện hữu nơi đây không phải là một ngày một giờ mà được. Bảy ước nguyên nó thành như thế sao? Trong đó nó tương đồng với vũ trụ, chúng ta cũng sống trong cái chân thức là ánh quang hòa tan với vũ trụ, thì chúng ta lúc nào cũng thân mình và ý lại. Và chúng ta sống trong cái sự nguyên năng ánh sáng mới thấy rõ cái xác này là cái thuyền bát nhã để đưa phần hồn trở về bên giác. Rõ ràng chúng ta hướng về thanh nhẹ thì chúng ta mới thấy rằng cuối cùng của chúng ta như lai phần hồn là ánh sáng quân bình, không còn mê chấp nữa. Người thế gian muốn tìm cái hơn rồi bỏ cái thua, đã mất quân bình thì nó không có bao giờ sáng. Khi các bạn hiểu được lãnh vực này, chút nữa nó hiện ra cái lãnh vực khác, cho nên mất quân bình. Và lần này chúng ta tu thiền để trở về với thực chất cuối cùng của chính chúng ta là cái ánh sáng thôi. Cho nên Thượng Đế đưa chúng ta xuống thế gian này để này chúng ta vụ để làm việc. Cho nên tất cả từ nhỏ chí lớn tới già tới chết cũng học cái bản chất phục vụ mà thôi. Nhưng mà chỉ cái tranh chấp nó hướng dẫn sai thôi. Cái phục vụ thì chúng ta băng lòng phục vụ thì cái gì nó cũng khai mở hết. Phát triển trong tâm thức nhẹ nhàng. Tình vợ chồng, tình con em, tình cha mẹ đều tinh thần tinh thần vô là điều mở hết hẳn. Cho nên chúng ta phải hiểu ánh sáng của mặt trời đang phục vụ chúng ta mà chúng ta không nhận nó cũng phục vụ nữa. Rồi thấy cái hạnh từ bi của nó không? Rồi chúng ta tu, chúng ta không lập hạnh thì làm sao có đức? Các bạn có hạnh mới đến đây. Tôi đến đây tìm cái gì? Tìm cái thanh nhẹ là xây dựng cái hạnh. Tôi thấy có giá trị, tôi đi nói cho người khác tu là đức. Hạnh đức các bạn có, thì cái tâm thức trung tâm bộ đầu các bạn mới hướng thượng được dễ dãi. Hạnh đức đầy đủ thì nhìn năm không héo và qua dân. Thế vì cứ ôm chuyện sân si giận hờn, lấy cái ánh sáng của mình để hướng về cái sự giận hờn nghi nan vô ích, mình cứ hướng thượng vô cùng, không có cái gì nghi nan mà không có sanh tử luân hồi nữa. Các bạn là ánh sáng, đâu có chuyện sanh tử nữa. Có ánh sáng nào nói với các bạn là tôi sẽ chết không? Không. Có sự luân hồi, ánh sáng lúc nào cũng là sống động luôn luôn. Cho nên chúng ta trở về với thực chất chúng ta thanh nhẹ, quân bình tức là ánh sáng. Thấy rõ ràng, phần hồn của chúng ta có. Nhưng mà ở đời, vì chuyện đời kể đi làm, nghe vô việc này cũng chấp, nghe vô việc kia cũng chấp. Chúng ta nghe chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai. Nhìn thấy cũng chuyện của họ, không phải chuyện của mình. Chúng ta nghe rồi cứ lắng xả vô đó rồi thét là mình nói họ chấp mà mình chấp. Mình kẹt cái thằng đứa chấp. Chuyện của họ kệ họ, còn chuyện của mình lo mình sửa thì mình mới tiến qua được. Còn chuyện của mình không lo sửa tiến, làm sao mình trở về với thực chất của ánh sáng được. Con người nó phải có thực chất. Mình nấu nướng rồi này kia nọ này cũng thấy cái thực chất của cái thực vật rồi này. Cuối cùng nó là gì? Thì chúng ta phải thấy cái gì cuối cùng của chính chúng ta là ánh sáng. Nếu bằng lòng nuôi về ngay tức khắc thì chúng ta sẽ có một trực vinh vang, nhẹ nhõm, sung sướng, mà không có bệnh hoạn, đau khổ. cái bệnh nặng nhất là bệnh gì? Tâm bệnh. Ở thế gian này bệnh nặng nhất ngay trong gia đình cũng xảy ra. Tình mẹ con cũng xảy ra tâm bệnh. Ôm cái tâm bệnh đó mà tu sao được. Phải bỏ cái tâm bệnh. Phải giải quyết cái tâm bệnh. Phải thấy cho chúng ta từ đâu đến đây mà rốt cuộc là cái lỗi của chính tại ta mà thôi. Ta không lo cho ta thì tự nhiên nó xảy ra tâm bệnh. Chứ người tu thiền là để trị cái gì? Trị tâm bệnh. Cái tâm bệnh giải quyết được thì thân bệnh rất dễ dàng, không có khó khăn. Cứ ôm cái tâm bệnh hoài thì cái thân bệnh nó bệnh hoài. Tranh chấp mãi mãi. Cho nên gần đây tôi đã có một cái phương pháp để cho các bạn xúc cái ruột nó ra. Thì vì ở sống ở trong cái hoàn cảnh này nó dễ giải quá. Không tham ăn cũng thành tham ăn. Nó khó hoài cho mình nó cung ứng rồi. Thì nó là ăn quen rồi, tôi thét rồi. Hại cơ tạng mà không ăn. Nay một chút, mai một chút. Sớm hơn chút, trưa chút, dồn ép nó rồi nó sẽ sanh bệnh. Mà cứ đâu có biết đâu. Nhiều người không có biết. Mình tạo bệnh cho mình không hay. Rồi đổ lỗi cho người khác. Đó. Cho nên mình phải kiểm soát lại mình. Ở trong cái chỗ dễ dãi như thế này. Ở đời nó là thương thương, sung sướng. Mà không biết giá trị nó thì tự nhiên là trở nên ngược lại là hại. Nếu tôi ở Việt Nam tôi đâu có chết sớm gì. Tôi ở đây phải ăn quá thì chết sớm. Mẹ tôi chết sớm cần được ăn quá. Em tôi chết sớm thì ăn quá. Rốt cuộc kiểm thảo lại thì thấy ăn quá, chơi quá, cái gì cũng quá hết. Thì nó phải bệnh. Mà chúng ta kiểm soát cho kỹ, thì cứ bệnh. Chúng ta đã ánh sáng xuống thế gian phải làm cái chuyện gì hữu ích. Mà cái hữu ích đó nó tùy theo nhu cầu cơ tạng của chúng ta đâu phải nhiều. Chúng ta ra đời hưởng sữa mẹ chút rồi lớn lớn lên rồi. Thì bây giờ chúng ta có ăn thì chúng ta sẽ khỏe. Không nên đặt vấn đề tham ăn, kiểm soát cho kỹ, con người nó nhìn. Thì lúc tham thiền nó không có bực nhỉ. Cho nên lúc đó tham thiền thì các bạn thấy cái điện năng của bạn, có người nó nặng, nó bị rút xuống, có người được thanh thản kéo lên, là hai người khác xa lắm. Xét ra trong cơ tạng của họ, họ không có lưu giữ những cái trực điện nhiều, không có cái thực vật nhiều. Họ ăn thực vật nhiều thì tự nhiên nó rút cái điện năng của khối óc xuống. Ăn nhiều cái bụng phân dường nào thì cái điện năng nó mất đi. Có bụng nhỏ chừng nào thì cái điện năng nó nhẹ. Cho nên các bạn phải xét kỹ cái điện năng trong cơ tạng nó quan trọng lắm. Một cái bụng các bạn càng ngày càng lớn là cái điện năng càng mất. Cái ruột nó lớn, nó chứa thực phẩm nhiều thì cái điện năng nó phải phục vụ trong cái thực phẩm. Rồi nó nuôi dưỡng tạ khí mà thôi. Mà chúng ta ăn vừa đủ thì cái điện năng nó mở trên cơ thể điện năng. Cho nên khi các bạn đói bụng thấy cái đầu nó lăn, tưởng là tôi đói tôi sắp chết, không phải là cái điện năng nó phát lên trên mà nó thừa tiết lên trên thì nó khỏe. Thì ta tu đây có pháp luôn thường chuyển là giải tỏa nó ra. Giải thực chất, mà làm cho đúng cái pháp này á, mà cứ giữ làm cho đúng như đừng có chán nản, nhất định chắc chắn là phải đi tới. Tôi năm nay 68 tuổi, có đêm nào tôi không chịu. Bây giờ tôi đi tới cái chỗ ngồi tới sáng luôn, tôi khỏe mạnh, tôi có cái gì đâu. Thì tại sao nhiều bạn nói tôi tới bây giờ tôi không thấy gì hết mà tôi còn nắm tấm nữa. Không chịu giải tỏa ra làm sao nó hay lắm. Càng ngày càng ăn thêm, càng giận thì càng ăn, có nhiều gì. Nhiều người giận người ta rồi ăn cho thiệt nhiều. Giận người ta rồi ăn đường, ăn kẹo cho thiệt nhiều là nó phải bị bệnh à. Chứ ở cái xã hội này dễ bệnh vì cái thực vật mà thôi. Chứ ở Việt Nam nó khó khăn, họ ăn cộng rau, họ tu, họ cũng thành được. Sáng suốt và cởi mở, là điện năng họ dồi dào. Họ bắt buộc với sống với điện năng của mặt trời nhiều hơn. Còn mình ở đây thì có gì cũng che cách hết. Mình chỉ xài phí, thì không có phát triển. Cho nên bây giờ có cái phương pháp trượt để giải tỏa. Nhưng mà các bạn phải kiềm chế cái miệng lại. Không nên ăn nhiều. Phải có đường lối sống trong lễ sống, không có nên hủy diệt mình. Hủy diệt bằng một cái tâm thức. Cái chuyện của ai mình cũng lo, cũng mở mắt là dòm thấy là muốn ham muốn. Cái gì nghe mình cũng muốn rước vô đồng áp, nên là thị phi. Mà không đâu có đạo nào, đạo đâu có phải vậy. Đạo là tự mình phát triển trong tự nhiên và hồn nhiên. Chuyện của ai sẽ đạo. Chuyện của mình phải phát triển. Thì mình thấy rõ ánh sáng, mình thấy rõ giá trị sự hiện diện của mình trên mặt đất để làm cái gì, từ bi là cái gì, Khi mà các bạn sáng suốt, các bạn mới thấy là cái nhiệm vụ của các bạn xuống thế gian có chứ không phải không. Học cái gì đây? Học cái bài nhịn nhục thôi cũng khổ. Nhưng mà các bạn không học được cái bài nhịn nhục thì quan phí cả một cuộc đời. Một cái hội thiền như thế này là thử tâm của các bạn rất rõ ràng. Người nào có kiên nhẫn tới đây. Thế vậy mà cứ kiên nhẫn, không ai phá thấy mình mà cứ kiên nhẫn tới để học hay không. Học cái gì? Có ai vậy? Không ai vậy. Tôi kiên nhẫn, tôi ngồi. Tôi nghe một người không hiểu nói chuyện với tôi. Tôi cũng thấy người đó là bậc thầy. Tôi đang học cái gì? Học cái kiên nhẫn. Nhiều người này kết bác tôi cũng học kiên nhẫn. Cái gì cũng là có lợi cho các bạn được, các bạn như vậy. Biết được cái đường lối thì có lợi vô cùng. Đám người đông ở nhà thay vì có hai người dễ nói chuyện, nhưng mà cũng gây lộn à. Còn bây giờ đông người mà mình chịu đựng được là cái đức nhịn nhục mình có. Có hạnh mình đến đây, rồi mình nhịn được là hạnh đức đầy đủ, thì mình mới chứng minh là một người hái hoa nhân Phật nghìn năm không héo. Thì cái tâm thức nó càng ngày càng mạnh hơn. Các bạn không cứ tới đây cũng thấy các bạn lỗ, chỉ có lời rồi đi về thôi, không có lỗ. À, nhiều khi mà tới đây, nhiều khi người ta nói, quyên tiền người đau khổ đời này kia, một hai đồng bạc, cái đó là bố thí ăn mày mà. Đâu có cái gì đâu mà phải lo. Thì nên còn tranh chấp cho eo hẹp là đem cái ánh sáng gì, trôn vô cái chỗ tâm tối. Đồng tiền là cho eo hẹp, không nghĩ vấn đề đó, ta nghĩ cái tâm. Cái tâm chúng ta có nhà đẹp. Nơi chủ thiên chúng ta có nhà đẹp. Mà nơi chỗ nào chúng ta không có nhà đẹp. Có cái tâm. Không có tâm thì bây giờ cái các bạn có cũng mất rồi. Không ai lấy, nhưng bây giờ một ngày nào rồi khối trưởng nó cũng hoàn thành, nó cũng ăn cướp hết, cũng tay không chứ. Các bạn không có cái gì trong lúc ra ra đi, chính mình không có đem được cái gì theo hết. Cho nên mình hiểu rõ, mình là có điện năng hỗ trợ thằng cơ tạng. À, rồi có khối óc để khai triển về chiều hướng tâm linh và phòng hậu của chúng ta. Đang làm chủ trong một cái tòa điện năng sống động, chúng ta có học kinh sống. Làm thinh mà hiểu mình, làm thinh mà thức giác, làm thinh mà tự sửa, làm thinh mà thấy mình lỗi chẳng có ai lỗi. Còn không thấy mình lỗi làm sao mình tiến, phải cần thấy cái lỗi của mình mới sửa, nó mới tiến, nó mới văn minh, mới thích hợp được. Cứ cho mình đứng này đứng đó là không có phát triển. Cho nên tôi đi đây đi đó để chi, để được nhiều người chiêm ngưỡng và học những cái hành động của tôi. Từ ly từ tiến tới bây giờ, tôi vẫn tu tiến, không có bao giờ rồi. Nói là các bạn thương tôi có cái vị trí sung sướng, tôi làm biến, tôi không tu, không có cái vụ đó. Tôi không tu, tôi không có đi thuyết giảng rõ ràng cho các bạn được. Tôi không thấy, tôi không tu là không có đem lại cái ánh sáng lóng lánh tầm ai. Các bạn khi mà nghe âm thanh tôi thì các bạn được cởi mở và không bị áp buộc. Thay vì họ dùng bùa phép từ này kia, từ này không có. Cái pháp lý vô vi là mở tiếng xuất phát ra. Xuất ra mới phát minh được những cái mới để cứu độ người khác. Nhưng mà mình tu được thanh nhẹ rồi, mình thấy mình sướng hơn. Mình không cần gần những người phàm, hay là mình động. Cái đó là mình sai, mình không cáo phát minh. Rồi mình thấy những người này sao động quá, nó gây với tôi hoài, không phải. Con người là luồng điển. Hướng về chư Phật thì chư Phật mới thử tâm mình, thấy có mình có nhịn nhục không? Một sự kích động coi thử mình có nhịn nhục không? Trong bằng đạo, giữa bằng đạo nên tha thứ và thứ như. Và để học hỏi, mọi người đều có quyền thuyết giảng để mở tâm mở trí cho nhau. Và mọi người đều có quyền hỏi để xây dựng người đó tiến hóa lên một mức độ cao mà để bằng đạo được có cơ hội cộng hưởng trong chương trình tiến hóa. Cho nên chúng ta phải mở rộng tầm tay ra, mọi người đều có quyền thuyết giảng. Khi thấy mệt, nhưng mà nghe vô thấy mệt không hay, nhưng mà mình học được cái nhịn nhục. Kiên nhẫn để nghe và để thích. Khi mình nghe cái người ở tuổi đó, mình phải đứng vào tuổi đó, mình mới hiểu được cái trình độ của họ. Chứ đừng có nói là người đó chưa nên thân làm sao tôi nghe, cái đó không phải. Đã nên thân hình rồi, nó mới có âm thanh. Chính nó nói mà nó không biết nó nói. Cái đó là âm thanh ở đâu, nếu nó tin chư Phật thì chư Phật chiêu cho nó. Cho nên cái trình độ bình đẳng của chư Phật càng ngày càng thể hiện trong tâm của chúng ta. Rồi chúng ta phân chư Phật xa chúng ta quá, thành một tu nghìn năm không bao giờ thấy Phật rồi. Ở trong cái thức bình đẳng của Ngài, chúng ta không thấy. thấy rõ như vậy. Mà chúng ta đang sống ở vũ trụ này mà không hiểu cái thức bình đẳng trong vũ trụ thì chúng ta không có sống được. Cơ tạng, kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan thì phế thận tương đồng với sự chuyển động ngũ hành của vũ trụ, mà chúng ta không hiểu cái luật đó. Cái luật đó là kinh sống mà hàng ngày chúng ta phải đọc. Từ mới thức dậy tới cái lúc ngủ là không phải học mà thôi, chứ không phải hưởng cái gì hết rồi. Trong mơ tới chiều toàn là bài học, toàn là câu hỏi mà không biết. Mình làm một việc đó mình hỏi ngược lại, mình hỏi có nên không? Tôi đừng chơi cái tụi này, tụi vô duy này hàng tuần tôi tới nó để tôi học cái gì đây? Đặt câu hỏi. Lúc tôi vô đây tôi thấy nó được không nhỉ? Tôi thấy mọi người nó đã buông bỏ tất cả tâm, nó không muốn tranh chấp nữa. Nó muốn ngồi tham thiền để nó đâm thanh nhẹ thì căng thẳng. Luồng điểm nhẹ nó mới rút tôi được. Thì tôi cũng có lợi được một chút chứ không có lợi. Rồi tôi bỏ nó, tôi ghét nó, tôi giận nó, tôi lợi cái gì? Đó, lúc rốt cuộc là tôi lợi được cái tập quán sân si. Trong cái sân si nó làm cái điện năng tôi không có dồi dào nữa, mặt này tôi không có sáng suốt. Tôi chơi với đám khùng này, mặt này tôi sáng suốt mà tôi đi về nhà rồi tự chơi nó không có sáng suốt là tại sao? Tại vì một luồng điện mở, nhiều luồng điện mở nó mới hỗ trợ cho nhau được. Còn mình có một luồng điện lên cũng không biết, xuống không biết thì nó kẹt ở chỗ đó. Cho nên thất thu phát triển về tâm linh không hiểu, tưởng là đặc pháp. Cho nên nhiều người ở đời này nó luôn nghịch nhau. Để tiến, nghịch để tiến, cái luồng điện nó dạy như vậy, nghịch để tiến cho hơn nghịch để lùi. Tiến rồi tiến. Tiếng mà tiếng không đúng thì nó rơi vô hoàn cảnh, nó xấy ra một hồi rồi mới thích tâm, mới trở lại để thích tâm để tiếng. Thành ra chúng ta biết được cái luật không còn sanh tử luân hồi nữa thì chúng ta mới thấy là trẻ trung, không có già nua, không có dựa trong cái tuổi tác mà làm khổ cho mình. Thế tôi bây giờ già, không làm gì được, cái đó không phải. Tôi có quyền năng, tôi có thể làm khai mở tâm thức cho tôi. Từ già tới trẻ và tiến tới vô cùng, làm sao tôi gặp được tiên Phật? Nếu tôi chê tôi già, tôi làm sao tôi gặp được tiên Phật? Tôi thuộc trong cái cố gắng hành trình. Từ già tới trẻ, cái dũng chí nó nung nấu, nó đi lên. Nó không có tàn lụi nữa. Thì người già là người quý của trẻ tiến tới. Người già là người luôn luôn gom gọn những kinh nghiệm để hỗ trợ cho tuổi trẻ tiến thân. Thì mà chúng ta không có tu về thanh nhẹ, không hướng về thanh nhẹ thì tuổi trẻ mất cơ hội. Đó là chúng ta là người ác, không phải người thiện. Cứ nói tôi già là tôi không có tham gia cái gì. Tôi già, cái người già nó mới quý, đem kinh nghiệm để hỗ trợ cho tuổi trẻ. Thì tuổi trẻ cũng là quý của người nhà, người nhà tuổi trẻ là nó một cột trụ vừa xây dựng cái xã hội về tâm linh. Mà chúng ta xây dựng về tâm linh của tuổi trẻ nó mạnh rồi, nó rất hợp tráng và hỗ trợ cho mọi người để kiên thân. Chúng ta không phải làm về điểm giới nên công chuyện như vậy, cái xã hội nó tốt. Còn lý luận về tranh chấp, địa vị thế gian thì chỉ sẽ tan rã và chia rẽ thôi, không bao giờ phát triển được. Không có lý luận về tranh chấp. Những cái tâm thức tiến hóa về muốn năng, về phần hồn, ăn có của chúng ta. Không nói được. Lý luận chúng ta phải mở miệng, phải biết cái giá trị tha thứ và thương. Cái ngày cái giống tha thứ và thương yêu trong tâm. Cái hạnh đức nó khai mở, thì trong nhà chúng ta có hạnh đức thì cũng như vườn hoa tươi đẹp của Phật mà thôi, nghìn năm cũng được ha. Ráng và tu để phát triển, tuy rằng vô vi nó không có nhiều, không có sơ hồn, pháp luân thiện đức, mà làm nó sẽ tự thức, nó thấy nó gạt nó nhiều chứ chẳng có ai gạt nó. Khi mà nó cảm thấy nó gạt nó nhiều, nó mới ăn năn sám hối sửa tiếng. Hướng thượng thay vì hướng hạ. Hướng hạ chừng nào thì điện năng hạ giới nó hút hết cái điện năng thanh quang của Bồ Đạo. Hướng thượng thì cái thanh quang Bồ Đạo càng ngày càng dồi dào, trí tuệ càng mở mang. Học tích khắc trong tâm vô tự, giấc mà biết nói chừng đi. Nhưng hôm nay tôi về đây được tái ngộ, quý bạn tôi rất mừng. Tôi mong rằng các bạn phải thực hành đứng đắn. Cơ hội cuối cùng để sửa mình tiến thân, chứ không dễ gì có cái xác này. Lâu lắm có cái xác này. Có cái xác này mà chúng ta không thực hiện đúng đắn là hoang phí vô cùng. Các Phật cũng tiếp cho chúng ta. Ta tu phải bình đẳng hơn đời. Đời nó làm ngôi vị để nó có tiền cho bạc ra ăn hiếp người. Còn chúng ta không có cái chuyện đó. Chúng ta tu về điển quan thì người nào cũng điển quan, trong thức bình đẳng, xây dựng cho nhau, cứu dịch, đối đại như anh em ruột thịt mà hỏi ai và xây dựng cho nhau. Chúng thắc mắc của chúng ta. Nói các bạn tu để khám phá cái điện năng trong cơ tạng, phát triển hướng thượng, phát minh những cái gì để cứu đời. Chứ không có luận về cái đạo xưa nữa, nói tiền kiếp rồi tầm bậy tầm bạ, rồi rốt cuộc cái kiếp nó không biết nó là cái gì, để làm ẩu, hại người này, hại người kia. Kiếp của mình bây giờ đang làm nhiệm vụ gì, việc bây giờ đang làm cái gì, đang sống với điện năng để khai triển tới vô cùng và phát minh, không biết. Không có phát minh được là không có đường đi, không nắm vững. Mình phát minh được là mình mới nắm vững. Cho nên các bạn đừng có tin tưởng những cái chuyện mà nói tiền kiếp rồi này, cái là gây khổ cho các bạn rồi lẩn quẩn trong cái vòng đó rồi tạo dục cho không phát triển được. Chắc bây giờ tôi đang làm cái gì? Tôi sơ hồn pháp luôn, bây giờ tôi thấy tôi đang thấy mạnh ở chỗ nào? Tôi phát triển trong cái ấp tôi thế nào, cơ tạng như thế nào. Cái nào nó quá lố, nó là tôi công khai, tôi nghiên cứu để cho bạn bè tránh cái tai nạn ăn bậy hay là nghĩ bậy, mà sớm thức tâm. Trên đây có gì cứ việc hỏi đi, để tôi đi rồi ấm ức nữa. Chửi cũng được. Báo nó đang nó chửi đó, tại sao mấy người bất chức báo chửi tôi? Coi thằng khùng này nó có cãi lộn lại không? Phải không? Báo nó chửi được mà tại sao mình trong nhà không chửi ông Tám được? Chửi một mắt. Không phải nói đó, liền nó chửi, nó xây dựng, cái đó là cơ trời chuyển như vậy, chửi. Mà ông Tám thích người ta chửi hơn là thích người ta chửi. Chửi nhiều chừng nào để nó thấy cái ảnh ông Tám rồi nó mới học, nó làm cái ảnh vậy thì nó mới tránh tai nạn được. Còn người ta mới chửi sơ sơ, nó giận như là nó gây tai nạn cho nó. Nó chửi mà nó minh tâm kiến tánh là nên cho người ta chửi. Cũng như ông trời thấy trống lỏng hơn, bác lấy cái súng rồi bắn cái sùm đâu có sao. Bắn thép hết trạng rồi bắn cũng dồn trầm mỏi, cay quá mà tôi bắn thấy gì hết. Tại tôi làm cho tôi cay tôi nói, lúc đó bắn mình. À, thì như chiến tranh lúc nào cũng có chiến tranh. Chiến tranh ngay trong tâm trạng chúng ta, vô phút nào cũng có chiến tranh, mà không biết, đi can thiệp chiến tranh gì chứ. Cho nên nhiều người tôi hỏi tôi có chiến tranh, tôi nói không bao giờ có chiến tranh. Tôi cái luật tiến hóa nó như vậy. Thì cái người chết mà bị quan uổng chết thì chi tiên người ta sắp sẵn, người ta rước rồi. Còn người sống thì nó chế súng đạn, nó phải đụng với súng đạn là tự nhiên có gì đó chiến tranh. Cái luật quân bình tự nhiên nó như vậy thôi, không có gì hết. Cái tham lam của con người là tham mà thâm. Đến nỗi tham ăn thì nó mới hại thân, rồi hại cái tánh tình luôn. Ăn quá, chèn ép cơ tạng nhiều quá thì tánh tình nóng bất thường mà không hiểu. Tự mình hại mình mà mình nói ai nữa. Cái luật tự nhiên như vậy. Làm sao mà đi nuôi con người sáng suốt cứ ôm cái thời cuộc lo, đâu có được, không sao vậy. Cái thời cuộc của mình trong này mình không nên chèn ép và không nên ràng buộc dân giả trong cơ tạng này quá. Thì nó sanh bệnh, không xét con người thì thấy thiên cơ, không có đâu hết. Thì ai hỏi tôi chiến tranh thì vô ích tôi cũng chỉ không có mà thôi. Rốt cuộc cũng không có thiệt. Bởi vì người đạo thấy các phương diện được tiến mà. Thấy người chết thì được cứu, được tiến qua, nó dồn qua một khối đó rồi nó cho luân hồi trở lại, rồi nó lập khối khác. Nó mới lật đổ khối kia, cái luật nó như vậy. Cho nên hồi mình rời Việt Nam có 50 triệu người, bây giờ tới 6-70 triệu người, chứ bây giờ cái số người chết nó đi đâu, nó trở lại Việt Nam. Thì nó sẽ nắm lần nó cải tiến. Cho nên người ta mấy cái ông siêu, ông tu thanh nhẹ, ông tiên, ông nói bất biến tự nhiên thành. Đâu có quánh. Tự nhiên nó luân hồi, nó vô cơ cấu nó nắm cho nó đổi hướng ra rồi. Cái bất chiến tự nhiên. Cho nên lần lần đi tới khi giới sinh sài được. Nó luân hồi nhiều kiếp, nó thấy chết sống vô lý quá. Tại sao con người trí mà không biết sử dụng cái trí để xây dựng cho nhau? Con người trí thì lấy xuống ống để đè cái trí để làm cái gì vậy? Nó tới ngày đó mà nó thức tâm, nó xài trí giới nữa. Trí giới tương lai sẽ không dùng được. Mà cái trí giới thường và đạo đức, cái đó là cần thiết. Hướng thượng như hướng hạ. Cho nên bây giờ người ngoại quốc người ta mới hướng về energy. Họ tìm những tự nhiên, những vật tự nhiên hóa ăn. Trời xanh sao để vậy. Nên phá hoại. Đó là người ngoại quốc. Bây giờ người ta ăn những thực phẩm nó mắc tiền. Mắc tiền hơn cái chuyện mình ăn ở đây. Mình ăn cơm ăn gạo đều quá chất hết. Cho nên bị bệnh. Tất cả là quá chất. Lúa gạo đều có quá chất. Con gà con vịt đều nuôi bằng quá chất hết. Con thịt bò này cái nuôi ọt ngon quá chất hết. Thành ra bệnh cân xe nó nhiều. Mình đỡ bớt bệnh là nhờ cái thiền này hết cái nguyên khí mà phải bớt ăn. Nó ăn nhiều chừng nào thì thấy nó thích ăn gì nấy. Thiền mà ăn nhiều chừng nào thấy thích ăn gì nấy. Nó mập thù lùi, nó ngu mất đi. Thiệt, trí không có mở. À, có gì hỏi không? Bây giờ có chuyện thắc mắc cứ hỏi nên nói chuyện tiếp đây rồi cho vui anh em với nhau. Bàn luận trao đổi để tiến hóa. Bất cứ đề tài nào cũng có thể hỏi tôi. Cảm ơn sự hiện diện.